Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ năm đầu tháng, ngày 3 tháng 4, thứ năm trong tuần thứ tư, mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 5, câu 31 đến 47. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong các ông, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh thì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môsê thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho thấy những người Do Thái không tin vào Đức Giêsu. Không phải chỉ những người Do Thái thời Chúa Giêsu mà thôi, mà 2000 năm lịch sử trôi qua, người Do Thái vẫn không tin nhận Đức Giêsu là cứu Chúa. Họ vẫn đợi chờ một đấng Mêsia khác, một đấng đến để cứu độ họ. Đức Giêsu đã khiển trách những người Do Thái cứng lòng vì họ không tin vào lời của Đức Giêsu. Giả như họ không tin vào những lời của Đức Giêsu thì ít ra họ cũng nhận thấy những việc Đức Giêsu làm. Tất cả những việc làm ấy đều là Đức Giêsu diễn tả Ngài từ Cha mà đến. Ngài đến để thi hành thánh ý của Cha. Người Do Thái dù rất sớm đã được đón nhận lời hứa, đã được Thiên Chúa ban bố lề luật, đã được Thiên Chúa tuyển chọn là dân riêng, và Đức Giêsu đấng Mêsia đã xuất thân từ dân riêng ấy. Vậy mà họ không nhận ra người, bởi dung mạo vinh quang của người đã bị khuất lấp bằng dung mạo của một kẻ phàm trần. Họ không thể tin rằng Đức Giêsu từ Cha mà đến. Họ không thể tin rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Họ dựa vào lề luật, họ dựa vào Kinh Thánh, nhưng họ lại không nhận ra đấng mà lề luật loan báo, đấng mà Kinh Thánh nói về. Đức Giêsu là đấng mà lề luật cũng như Kinh Thánh đã diễn tả, đã chuẩn bị, đã tiên trưng, và giờ đây tất cả được thành toàn nơi Đức Giêsu. Tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin mà chúng ta đã được lãnh nhận. Không phải vì sự hiểu biết, cũng chẳng phải vì bất cứ thứ gì như công trạng của chúng ta, nhưng là một hồng ân nhưng không được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhờ đức tin mà chúng ta có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa của mình. Xin cho lời tuyên xưng đó không chỉ trên môi miệng, nhưng thể hiện trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta là một lời sống động giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi Chúa. Chúng con tin tưởng và tuyên xưng Chúa là đấng cứu độ chúng con. Xin cho danh Chúa được muôn người đón nhận. Và nhờ đón nhận, họ tiên xưng đức tin và được sống muôn đời. Amen.
Một người đã sống bên ta, khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta, khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no. Người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù và tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã sống cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản cách, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Người thầm xa nhắc ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn quý cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Chết như ta, thân chôn vùi sâu dưới năm mồng. Dù thời gian có trôi qua, trong thinh lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai. Và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu coi ánh dương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 3 vị hiện thánh và 1 chân phước. Giáo hội sắp có thêm 3 vị hiện thánh và 1 vị chân phước, theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố các sắc lệnh liên quan đến các án phong hiện thánh và chân phước đã được Bộ cứu xét trước đó. Trước tiên là sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước Maria Núi Cát Minh, tục danh là Carmen Elena Vendiles Martinez, sáng lập dòng các nữ tỳ Chúa Giê-xu, sinh năm 1903 tại Caracas, thủ đô Venezuela, và qua đời tại đó năm 1977, thọ 74 tuổi. Chị bị khuyết tật bẩm sinh, không có cánh tay trái và phải mang cánh tay giả suốt đời. Tuy vậy, chị vẫn học hành, làm việc và sau đó đã thi hành nhiều công tác trong giáo hội. Chị nổi bật về lòng đạo đức và năm 24 tuổi, chị gia nhập dòng nữ tỳ Chúa Giê-xu Thánh Thể tại Pháp. Sau khi thụ huấn tại Toulouse, miền Nam Pháp, chị trở về nước và làm bề trên tất cả các nhà của dòng tại Venezuela. Khi ấy, dòng phát triển mạnh tại đây. Trong khi đó, dòng tại Pháp dần dần bị tục hóa, các nữ tu bỏ áo dòng và sự khác biệt ngày càng lớn với các nữ tu tại Venezuela. Chị Carmen xin phép tòa thánh, và ngày 25 tháng 3 năm 1966, chị thành lập dòng mới với tên là Dòng Nữ Tỳ Chúa Giê-xu. Chị qua đời vì kiệt sức năm 1977. Chị được phong chân phước ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại Caracas theo sắc lệnh của Đức Thánh Cha Francisco. Nay có thêm một phép lạ được Bộ Phong Thánh nhìn nhận, mở đường cho việc tôn phong chân phước Carmen Elena lên bậc hiện thánh. Cũng ngày thứ Hai, 31 tháng 3 vừa qua, Bộ Phong Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bỏ phiếu thuận trong phiên họp thường lệ của các hồng y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh liên quan đến hai chân phước. Trước tiên là Đức Cha Ignazio Chautala Maloyan, tổng giám mục giáo phận Martin thuộc Giáo hội Công giáo Armenia, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1869 tại Martin, bên Thổ Nhĩ Kỳ, và qua đời ngày 11 tháng 6 năm 1915 tại Karakirpu, trong cuộc diệt chủng của Thổ Nhĩ Kỳ chống người Armenia. Tiếp đến là chân phước Ferro Torot, giáo lý viên căn trường người Papua New Guinea, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ Hai tôn phong chân phước ngày 17 tháng Giêng năm 1995 trong thánh lễ trọng thể tại thủ đô Port Moresby. Ông sinh năm 1912 tại Rakunai, một làng nhỏ ở Papua New Guinea, trong một gia đình công giáo, thân phụ sốt sắng cộng tác với các nhà truyền giáo và mẹ là một phụ nữ Kitô gương mẫu, chăm chỉ dạy dỗ 4 người con sống đạo. Hai vị chân phước trên đây được phong hiện thánh theo thể thức tương đương mà không cần có phép lạ. Sau cùng, vị tôi tới Chúa sắp được tôn phong chân phước là cha Carmelo de Palma, thuộc tổng giáo phận Paris, Nam Ý, sinh hồi tháng Giêng năm 1896 và qua đời tại đây ngày 24 tháng 8 năm 1961. Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha.
Tiên Bon, Đức Quốc, số phân linh mục giảm sút kỷ lục tại Đức. Trong năm 2024 vừa qua, chỉ có 29 linh mục mới được tụng phong trong 27 giáo phận tại nước này. Thống kê trên đây được Hội đồng Giáo mục Đức công bố hôm thứ Năm ngày 27 tháng 3 vừa qua. Con số các cuộc chuyển chức linh mục liên tục giảm sút từ 63 năm qua, tức là từ năm 1962. Năm đó, có 557 tân linh mục được phục phong trên toàn quốc. Năm vừa qua, con số này lần đầu tiên xuống dưới 30 người. Năm 2023, có 35 tân linh mục. Trong số 27 giáo phận ở Đức, với tổng cộng gần 19.770 tín hữu tôn giáo, theo con số mới nhất, 11 giáo phận không có phân linh mục nào trong năm ngoái, tức là 2024. Trong đó, có giáo phận Liên Quốc của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức Georg Bartzing. Giáo phận này có khoảng 700.000 tín hữu công giáo, và cả trong năm 2023, cũng không có cuộc kiềm chức linh mục nào. Tại đây, năm ngoái, có 10.800 tín hữu tôn giáo làm đơn xin rời bỏ giáo hội. Hai giáo phận có nhiều tân linh mục hơn cả là giáo phận Kỳ Ẻ với 4 trà mới và 4 giáo phận có giám mục là những vị bị coi là bảo thủ, đó là Augsburg, Cơn, Paderborn và Regensburg, mỗi giáo phận có 3 tân linh mục. Tại nước Pháp láng giềng của Đức, năm ngoái có 73 trà mới, còn tại Ba Lan cũng là láng giềng của Đức thì có 153 linh mục.
Kinh Damasco, Syria, một phụ nữ Kitô làm bộ trưởng trong tân chính phủ Syria. Một phụ nữ Kitô được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong tân chính phủ lâm thời của Syria và cũng là phụ nữ đầu tiên trong chính phủ nước này từ sau khi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad bị liên minh các lực lượng Hồi giáo lật đổ cách đây 4 tháng. Tân chính phủ do Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara lãnh đạo gồm 22 bộ trưởng được giới thiệu chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 3 vừa qua, trong đó có cả các đại diện của các nhóm tôn giáo thiểu số. Bà Him Kabawat làm bộ trưởng xã hội và lao động. Ông Garuk Bar, bộ trưởng giao thông, là một tín hữu Hồi giáo Alawit. Người Hồi giáo Tuse có đại diện là ông Amgad Bar, bộ trưởng canh nông. Các quan sát viên nhận định rằng việc bổ nhiệm bà Him Kabawat cũng là một tín hiệu tỏ lộ cho Tây Phương muốn chứng tỏ rằng tân chính phủ Syria tuân hành quy luật bao dung về tôn giáo và bình đẳng. Trong tháng 3 vừa qua đã xảy ra một vụ bạo lực đẫm máu do nhóm dân quân Hồi giáo Hazat Tahrir al-Sham thuộc phe Tổng thống al-Sara'a gây ra, chống những người Alawit, làm cho hơn 1.000 người chết, gây kinh hoàng trong dư luận quốc tế. Bà Bộ trưởng Him Kabawat, năm nay 51 tuổi, sinh năm 1974, nguyên là Giám đốc về Thăng tiến Hòa bình Liên tôn tại Trung tâm về các Tôn giáo Thế giới, Ngoại giao và Giải quyết Xung đột thuộc Đại học George Mason ở thủ đô Washington. Bà cũng là Phó Giám đốc Văn phòng Ủy ban Thương thuyết của Syria ở Geneva, Thụy Sĩ, một tổ chức đối lập chống chế độ al-Assad. Tổng thống lâm thời al-Sara dường như sẽ đích thân điều khiển Hội đồng Bộ trưởng và không bổ nhiệm Thủ tướng. Ông tuyên bố khi giới thiệu tân chính phủ hôm 29 tháng 3 rằng, việc thành lập chính phủ này là một tuyên ngôn về ý chí chung của chúng tôi trong việc xây dựng một nhà nước mới trên căn bản trách nhiệm và minh bạch.
Tin Dinh, Áo Quốc, chiến dịch lễ ba vua tại Áo lập nên kỷ lục. Chiến dịch lễ ba vua của các em thiếu nhi công giáo ở Áo hồi cuối năm ngoái và đầu năm nay đã lập nên được ngân khoản kỷ lục 20 triệu rưỡi euro để làm việc nghĩa. Giống như tại Đức và một số nước khác, từ sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh, 85.000 thiếu nhi và thiếu niên ở Áo được gọi là các ca viên ngôi sao mặc y phục như ba đạo sĩ, đi tới các tư gia hát thánh ca chúc mừng và lạc quyên để giúp đỡ các trẻ em nghèo ở Áo và một số nước khác. Qua thông cáo công bố hôm 1 tháng 4 vừa qua, ban tổ chức cho biết kết quả trên đây của chiến dịch cũng như gần 500 dự án xã hội sẽ được tài trợ. Bà Martina Elacher, Chủ tịch Hiệp hội Giới Trẻ Công giáo Áo, nhận định rằng điều rất đặc biệt là các trẻ em của chúng ta dấn thân liên đới với những người khác và cho một thế giới công bằng. Ngân khoản lạc quyên sẽ được đặc biệt dành để giúp các trẻ em và gia đình nghèo ở các nước như Bolivia, Nepal, Tanzania. Các ca viên ngôi sao tham gia chiến dịch này mang lại phúc lành cho dân chúng toàn quốc và cho cả nhiều người khác trên thế giới bị thương tổn vì nghèo đói và bị bóc lột. Chiến dịch lễ ba vua tại Áo cũng dấn thân chống lại nạn trẻ em phải lao động trên thế giới. Hiện nay có khoảng 160 triệu trẻ em trên toàn cầu phải làm việc thay vì được cấp sách đến trường. Trong số 9 triệu dân tại Áo có gần 58% là tín hữu Công giáo thuộc 9 giáo phận.
Tin Roma, Đại hội Hiệp hành của Giáo hội Công giáo Ý. Trong những ngày này, từ 31 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, Đại hội Đồng hành hay Hiệp hành của các giáo phận tại Ý đang tiến hành tại Roma với mục đích thảo luận và phê chuẩn các đề nghị cùng với những hướng đi cụ thể như những huấn dụ và đường hướng, các quyết định để trao cho Ban Thường vụ và Đại hội lần thứ 80 của Hội đồng Giám mục Ý từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 năm nay. Tiếp đến, Ban Thường vụ và Hội đồng Giám mục sẽ quyết định chung kết để chuyển cho các giáo phận hành trình phong người này của Giáo hội Công giáo tại Ý đã bắt đầu từ năm 2021. Tham dự đại hội đồng hành trong những ngày này có 957 người, trong đó có 219 người là đại diện của 226 giáo phận toàn quốc. Giáo dân chiếm đa số trong các tham dự viên với 442 người, tiếp đến là 246 linh mục và 186 giám mục, có 44 tu sĩ nam nữ. Đại hội đã khai diễn chiều thứ Hai, ngày 31 tháng 3, với sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó, Ngài nhắc nhở rằng giáo hội không được hình thành bởi những nhóm đa số và thiểu số, nhưng là cộng đồng dân Chúa đang lữ hành. Niềm vui Kitô không bao giờ là loại trừ, nhưng luôn bao gồm, và cho tất cả mọi người. Niềm vui đích thực không phải là thứ vui vẻ dễ dàng, nảy sinh từ những giải pháp dễ dãi cho các vấn đề, không tránh né thập giá, nhưng nảy sinh từ xác tín rằng Chúa không bao giờ để chúng ta lẻ loi. Sáng thứ Ba, ngày 1 tháng 4, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ với các tham dự viên tại đền thờ Thánh Pedro. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc đến phép lạ Chúa Giêsu chữa người bị bệnh đã 38 năm và gọi đây là một biểu tượng nhân loại ngày nay đang đau khổ và cứng lòng. Ngài nói, bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta về một bệnh nhân bị nô lệ cho tình trạng kinh niên. Dường như đó cũng là tình trạng nhân loại ngày nay và Âu Châu của chúng ta, từ quá lâu phải chịu một thứ bạo chúa lợi lộc phe phái, bị tê liệt vì bạo động và chiến tranh, có những âm hưởng vô lý cả trên bình diện chính trị và kinh tế. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, nhân loại đang phải trả giá cho những thất bại của mình, một đàn trở thành nạn nhân của sự điên rồ của quyền lực và đàn khác bị thương tổn nặng nề vì bạo lực của những phe phái. Vì thế, con đường cần theo chính là con đường trở về với quyền năng của những lời Chúa Giêsu. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, con người không được chữa lành bằng những lời khuyên hoặc những trị liệu từ bên ngoài, nhưng là khi họ có thể kín múc nơi nguồn mạch thần linh nội tâm nhờ lời Chúa Kitô. Qua đó, Chúa Giêsu ban lại cho con người những năng lực để tái tự chủ. Xin giáo phận Bắc Ninh, nhà thánh Phêrô tự hành hương năm thánh. Với tâm tình của những người lữ hành, Chủ nhật ngày 30 tháng 3 vừa qua, nhà ứng sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự đã có chuyến hành hương năm thánh 2025 đến nhà thờ Thiết Nham bằng những chiếc xe đạp. Chuyến hành hương được bắt đầu vào lúc 7:45 với nghi thức khởi hành và chúc lành do cha giám đốc Tam Minh chủ sự. Trên những chiếc xe đạp đơn sơ, đoàn hướng tới địa điểm đầu tiên của chuyến hành hương là giáo xứ Nghĩa Hạ. Khi đặt chân đến đây, đoàn lữ hành đã nhận được sự chào đón ấm áp của cha xứ và bà con giáo dân. Nhất là nơi đây, đoàn đã được lắng nghe những chia sẻ tâm tình và những lời nhắn gửi yêu thương của cha xứ Tam Minh Nguyễn Quang Thiều đối với ơn gọi. Sau khi được tiếp sức và nghỉ ngơi, quý cha, quý thầy và các ứng sinh tiếp tục hành trình trong rủi với chiếc xe đạp tới nhà thờ giáo xứ Thiết Nham, điểm hành hương trong năm thánh 2025 của giáo phận Bắc Ninh. Ngay sau những giờ phút tiếp đón nồng nhiệt của cha xứ Vicente và cộng đoàn, những người lữ hành trong hy vọng đã cử hành thánh lễ với ơn toàn xá vào lúc 16 giờ. Chủ tế thánh lễ là cha giám đốc Đăng Minh Nguyễn Văn Khang, cùng đồng tế với ngài là cha phó giám đốc Gioan Baptista Phạm Văn Vinh và cha xứ Thiết Nham Vicente Nguyễn Văn Quân. Trong bài giảng, cha phó Gioan Baptista mời gọi mọi người nhận ra tình yêu của cha trên trời, đấng luôn gần gũi. Sau thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý chú nhà ứng sinh thánh Phêrô tự đã cùng chia sẻ niềm vui năm thánh cùng cha xứ, quý ban hành giáo cùng mọi người trong giáo xứ và lên đường trở về với nhà ứng sinh. Chuyến hành hương được khép lại với nghi thức chúc lành sau khi trở về do cha giám đốc Nam Minh chủ sự.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con cùng kính ngài là thiên chúa nguồn sống vô tận vô biên. Đường con đi từng bước vững tin vào ngài. Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới
được lời Chúa soi sáng đưa dẫn lối.
Mọi
con cái tàn mắt sông bơ vơ lạc loài. Ngày tìm đường mái ấm trong con nguồn cha chi ơi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ông bà và anh chị em thân mến, Virginia Apgar là một nữ bác sĩ gây mê sản khoa và là nhà nghiên cứu y học người Mỹ ở thế kỷ 20. Khởi đi từ tình thương dành cho một người anh trai đã mắc bệnh lao và chết sớm vì bệnh này, ngay từ nhỏ, Apgar đã nung nấu ước mơ trở thành một bác sĩ. Bà đã trở thành một bác sĩ gây mê khoa sản, với nhiều đóng góp lớn lao cho nền y học Mỹ và thế giới. Với trái tim dịu dàng của một người phụ nữ, và sự lưu tâm đặc biệt dành cho các trẻ sơ sinh, bác sĩ Apgar nhận thấy rằng, trong khi các bác sĩ có thể cứu sống những đứa trẻ bị tổn thương nặng, họ lại thiếu một hệ thống để đánh giá tình trạng trẻ ngay khi được sinh ra. Điều này khiến nhiều trẻ sơ sinh bị tử vong trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi sinh, hoặc gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà không được phát hiện kịp thời. Bằng tài năng và tâm huyết của mình, bác sĩ Apgar đã phát minh ra thang điểm Apgar Score, một phương pháp giúp các bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh trong những giờ phút nguy hiểm để đưa ra quyết định can thiệp y tế kịp thời nhằm cứu chúng khỏi tử vong. Với phương pháp Apgar Score, các bác sĩ có thể đánh giá nhanh chóng 5 chỉ số quan trọng: nhịp tim, nhịp thở, sự phản xạ, màu sắc da và độ co giật cơ thể của trẻ, và đã cứu sống hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Ấp ủ trong lòng mong muốn những bà mẹ và các trẻ sơ sinh có được sự chăm sóc tốt nhất, bác sĩ Apgar trở thành một nhà gây quỹ và nhà giáo dục công chúng không biết mệt mỏi. Bà miệt mài hoạt động tại Quỹ Quốc gia Mỹ về trẻ sơ sinh bại liệt và trở thành giám đốc của bộ phận dị tật bẩm sinh. Sự đóng góp của bà không chỉ cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, mà còn giúp phát triển ngành điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe mẹ và trẻ em. Tiến sĩ Julius Richmond, cựu tổng bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ, đã nhận định rằng bác sĩ Apgar đã làm nhiều việc để cải thiện sức khỏe của các bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ chưa sinh hơn bất kỳ ai trong thế kỷ thứ 20. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mặc dù không phải là một người mẹ, và cũng chưa có kinh nghiệm sinh ra một đứa con trong đời mình, nhưng với tâm huyết của một lương y, nữ bác sĩ Apgar đã mong muốn các sản phụ và những đứa trẻ sơ sinh có sự chăm sóc và bảo vệ tốt nhất trong những khoảnh khắc đầu tiên chào đời. Cho nên, bà đã miệt mài nghiên cứu và phát minh được một phương pháp chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh tuyệt vời. Nhờ vậy mà rất nhiều trẻ em trên thế giới được cứu sống. Bất cứ ai cứ mang niềm mong muốn những điều tốt lành cho tha nhân đều có khả năng thực hiện những điều tốt đẹp. Trái lại, Nếu trong lòng không có sự lưu tâm và mong muốn tha nhân có được điều tốt lành, thì trái tim của người đó sẽ khép kín và họ có nguy cơ trở thành rào cản, khiến tha nhân không thể nhận được bất cứ một lợi ích nào. Thánh sử Luca đã diễn tả hai thái cực này rất đẹp trong câu chuyện người phụ nữ bị còng lưng. Người phụ nữ đó bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm, khiến cho lưng bà còng hẳn xuống và không thể nào đứng thẳng lên được. Chúa Giêsu nhìn thấy tình trạng đáng thương của bà và với lòng thương xót vô biên, người muốn bà được giải thoát khỏi tật nguyền, nên đã đặt tay trên bà, chữa lành cho bà, và bà đã đứng thẳng lưng. Thế nhưng, ông trưởng hội đường ở đó lại tức tối và lên tiếng chỉ trích, ngăn cản hành động tốt lành của Chúa. Nếu người phụ nữ còng lưng ấy chính là mẹ, là vợ hay con của ông, có lẽ ông đã vui mừng. Nhưng người phụ nữ ấy là một người xa lạ, không phải người thân của ông, nên ông đã không muốn bà ấy được Chúa chữa lành. Thời đại nào và bất cứ nơi nào cũng có những người có tấm lòng quảng đại với những người không chung máu mủ, ruột rà với mình, để có thể cưu mang, chữa lành và cứu sống những con người đáng thương một cách vô vị lợi. Và đó đây, vẫn có những con người có tâm địa hẹp hòi, đến mức chẳng có thể bảo bọc, nâng đỡ được ai. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy lòng nhân ái, sự tận tâm và quảng đại nơi chúng ta và người người trên thế giới, để chính khi dám hy sinh thời gian, sức lực và cả cuộc đời mình để làm điều tốt lành cho tha nhân, chúng ta có thể lan tỏa thông điệp về tình yêu thương cho toàn thế giới. Lạy Chúa, xin rạn đục nơi tâm trí của chúng con những toan tính hẹp hòi, ích kỷ, và khơi trong những ước muốn điều tốt lành cho tha nhân, để không bao giờ chúng con trở thành rào cản, ngăn trở bước chân của anh chị em mình đến với Chúa, để được Chúa ban ơn và chữa lành. Amen.
Những góc khuất trong tâm hồn là thế giới chỉ riêng mình con xót xa, nhưng vấp ngã sâu thật thà, vẫn còn đó vết thương ngày qua. Con mệt lắm cho ai, đời nhiều lúc hoang lai, tìm mối an và niềm tin xưa đời hoang mang. Con chỉ biết một lần dạy vào Chúa khoan nhân, lại dẫn con ra từ góc khuất của người ta.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.